Đế Bá, chương 107, lật tay thành mây trở tay thành mưa, 3, gocchuyenaudio.com. Đã từng có đồn đại nói, thể chất thọ luân, mệnh cung không phải tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc một người, trước kia ta một mực không tin, cho rằng đây là giấm chó không kêu, hôm nay xem ra cổ nhân không lấn ta. Tiền trưởng lão không khỏi trở nên động dung nói, lúc này Ngô trưởng lão một trong sáu đại trưởng lão nhìn Chu đường chủ, nói. Chu đường chủ, nếu như đây là ma môn tà đạo, như vậy thế gian không có đạo thuật chính phái gì. Ngươi lại hồ đồ, cũng không hồ đồ đến mức này đi. Ta, thoáng cái tình thế nghịch chuyển, khiến Chu đường chủ có chút trở tay không kịp. Cái này sợ là không phải hồ đồ, mà là một âm mưu, đối với Chu đường chủ mà nói, chỉ sợ ta truyền thụ cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trừ bỏ ta. Lý Thất Dạ ở thời điểm này sâu kín nói ra. Ánh mắt Cổ Thiết Thủ mãnh liệt khí thế lập tức trấn trụ Chu đường chủ, trầm giọng nói. Chu đường chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Riêng là Lý Thất Giả tìm hiểu nhập môn tâm pháp, đối với tẩy nhan cổ phái suy sụp mà nói, vậy cũng là một bút tài sản vô cùng quý giá. Lúc này, Cổ Thiết Thủ tuyệt đối là muốn bảo vệ Lý Thất Giả, bất luận là tình huống như thế nào, lúc này, hắn biết Lý Thất Giả trọng yếu không chỉ là bởi vì quan hệ thông gia. Ta, Chu đường chủ nhất thời nửa khắc nói không ra lời, không khỏi nhìn Tào Hùng. Tào Hùng thấy tình thế không ổn, lập tức trầm giọng nói ra. Chu đường chủ là quá ngu ngốc, ngay cả công pháp tinh áo cũng nhìn không ra. Đây là nên phạt, nhưng mặc phản đồ này là đại nghịch bất đạo, sát hại ba vị đường chủ, hồ hộ pháp cùng kiếm nhi, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với Tào Hùng mà nói, hôm nay là tiền mất tật mang, không chỉ không có đem Lý Thất Dạ chém giết, ngay cả hai đồ đệ cũng bị giết hại, đặc biệt là Hà Anh Kiếm, đây chính là kế thừa y bát của hắn, đệ tử coi trọng bị giết chết như thế, lòng hắn đều đang chảy máu. Lý Thất Dạ khoan thai nói, nếu như ta thực tình mưu phản, đó là tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc ta là bị người hãm hại, vốn là Chu đường chủ không phân xanh đỏ đen trắng, vu hãm ta đem ma môn tà đạo đưa vào bên trong tẩy nhan cổ phái, sau đó hồ hộ pháp đột nhiên mang đại đội đệ tử chấp pháp muốn lâm trận chém giết ta, ngay cả cho ta cơ hội phân biệt cũng không có, đây tuyệt đối là một âm mưu. Gạch nối, trong này cũng quá trùng hợp đi, đây không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tào trưởng lão cùng đồng lão đầu tại sao lại sẽ đi cùng một chỗ, hai người các ngươi so với các trưởng lão khác còn đuổi tới trước cũng giống vậy không phân xanh đỏ đen trắng, động thủ muốn giết ta, cái này nói rõ là muốn giết người diệt khẩu. Tào trưởng lão, ngươi không phải là cấu kết thánh thiên giáo à? Phản bội sư môn, cấu kết ngoại nhân, đây chính là tử tội, để tiếng xấu muôn đời. Lý Thất Giả chậm rãi nói, khiến đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không khỏi ngây dại, đại sư huynh dễ dàng nghịch chuyển thế cục, bày mưu nghĩ kế như vậy thật sự là quá đáng sợ, đây là trí tuệ như biển. Lý Sương Nhan làm người đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình trong nội tâm càng là động dung, Lý Thất Giả đồ sát ba vị đường chủ, hồ hộ pháp căn bản chính là không chỗ nào kiêng kỵ, tiện tay mà làm, hiện tại hắn lại chậm rãi nói, dễ dàng nghịch chuyển thế cục, đây quả thực là phúc thủ vi vân, phiên trường vi vũ, hơn nữa, hắn từ lúc bắt đầu đến nay là nhàn định tự tại chuyển. gocchuyenaudio.com. Như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực đồng dạng là một bữa ăn sáng, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy kinh hãi. Lúc này Lý Sương Nhan ý thức được Lý Thất Giả đã không chỉ là thần bí đơn giản như vậy, hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức thủ đoạn Lý Thất Giả tính toán người khác, đây quả thực là giết người không thấy máu. Ngay cả Đồ Bất Ngữ vẫn đứng ở một bên không nói, lúc này cũng không khỏi ánh mắt lấp lóe, hắn sống mấy ngàn năm, hôm nay gặp Lý Thất Giả, hắn cũng không khỏi trở nên động dung. Trên thực tế, loại tiểu mưu tiểu kế này, đối với Lý Thất Giả mà nói căn bản không tính là cái gì, năm đó, hắn tính toán thiên hạ, đây mới thực sự là đại thủ bút. Nghịch xúc sắp chết đến nơi, còn to tiếng làm loạn. Tào Hùng bị tức đến run rẩy, trận mưu kế này là hắn một tay tính toán, nhưng mà bây giờ lại bị Lý Thất Giả ngược lại hắc một quân, này làm sao không cho hắn bó tay luống cuống. Tào sư đệ, chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp, bây giờ nói Thất Giả là phản đồ quá mức võ đoán. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói. Hắn không hy vọng nhìn thấy nhất chính là Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi cùng một chỗ, nhưng mà hiện tại đáp án đã rất rõ ràng. Đừng nói là đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, dù là những trưởng lão, hộ pháp khác ở thời điểm này cũng không khỏi thiên hướng Lý Thất Giả, chỉ là không có chứng cứ, không dám nhiều lời mà thôi. Sư huynh sẽ không thật tin tưởng cái nghịch xúc này nói chứ. Tào Hùng tức giận đến thổ huyết, hắn tính toán chỉ sợ là rơi vào khoảng không, hơn nữa hai đồ đệ của hắn cũng chết uổng. Chuyện này, ít nhất là điểm đáng ngờ trùng điệp, Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói, không có chứng cứ, hắn không thể định tội Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long cấu kết, nhưng, cái này đã để hắn hết sức bất mãn. Tốt, bọn người hồ hộ pháp đây là chết vô ích. Tào Hùng hung hăng nói ra, ở thời điểm này, hắn đánh ra một tấm át chủ bài khác, trầm giọng nói ra. Coi như Chu Đường chủ hồ đồ, nhưng mà nghịch xúc này mưu đồ làm loạn, đây là sự thật như sắt thép, nghịch xúc này học lén Côn Bằng Lục Biến. Học trộm Côn Bằng Lục Biến, lúc này, hộ pháp cùng trưởng lão ở đây cũng không khỏi trở nên động dung. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi sắc mặt siết chặt, thoáng cái nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Côn Bằng Lục Biến đây là hạch tâm đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái, cũng là đế thuật trước mắt Tẩy Nhan cổ phái lưu lại hoàn chỉnh không sứt mẻ. Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Đây chính là thực sự. Cổ Thiết Thủ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Nói tới Côn Bằng Lục Biến, việc này Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi không cẩn thận. Côn Bằng Lục Biến là cái gì? Lý Thất Dạ vô cùng vô tội nói. Trưởng lão chớ bị hắn lừa gạt, lúc này Chu Đường chủ nhìn thấy hy vọng hòa nhau một ván, lớn tiếng nói ra. Ta tận mắt thấy hắn dùng thiên biến từ trong tam thập lục thiên cương kiếm trận của Hà Sư Chất chạy thoát thiên chân vạn xác. Trưởng lão nói là cái này sao? Lúc này, bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ nhảy lên côn bằng lớn chừng quả đấm vô cùng rất thật. Thời điểm côn bằng nhảy lên, phù văn di động theo côn bằng nhẹ nhàng đong đưa, ngân hà xoay chuyển tựa như khiến người ta ở vào tinh không khác. Côn bằng từng cái biến hóa, đều huyền ảo vô cùng, coi như là bọn người trưởng lão. Góc truyện audio.com, cũng không thể tìm hiểu, cách chương.